thành lập đội thủy phi cơ giữa tranh chấp Biển Đông. Hải quân Việt Nam quyết định thành lập phi đội máy bay biển DHC-6, đảm nhiệm mọi hoạt động, sẵn sàng tác chiến và huấn luyện. Tân Hoa Xã trích thuật tin tức trong nước cho hay, tại buổi lễ công bố quyết định hôm 5 tháng 9 ở Hải Phòng, Tham mưu trưởng Hải quân Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh, cùng với phi đội trực thăng EC-225 hình thành hồi cuối năm 2011, việc thành lập phi đội thủy phi cơ này là một phần các nỗ lực nhằm xây dựng lực lượng hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam giữa tình hình tranh chấp Biển Đông. Trong hợp đồng ký kết hồi năm 2010 với Canada mua lại 6 chiếc thủy phi cơ DHC-6, còn gọi là Guardian 400, các phi công của Việt Nam đã được tập đoàn sản xuất máy bay Viking Air và công ty thành viên Pacific Aviation đào tạo điều khiển loại máy bay được trang bị đầy đủ để vận chuyển, tuần tra, giám sát và tìm kiếm cứu hộ trên biển này. 3 trong 6 chiếc này được trang bị đặc biệt phục vụ công tác tuần tra hàng hải và giám sát duyên hải. Thủy phi cơ DHC-6 với 2 động cơ có thể hoạt động ở độ cao 4,2 km không cần oxy hỗ trợ, chở được 2 phi công và 19 hành khách và có vận tốc tối đa là 340 cây số mỗi giờ. Một chuyên gia phân tích tại Mỹ khuyến cáo các nước Đông Nam Á nên cẩn trọng và khước từ bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với Trung Quốc. Trong bài bình luận đăng trên trang mạng The Diplomat hôm 5 tháng 9, nhà phân tích quân sự James Holmes, giáo sư ngành chiến lược của Đại học Hải quân Mỹ, nhấn mạnh bộ quy tắc ứng xử duy nhất đáng phải có là một bộ quy tắc mà qua đó Trung Quốc chịu từ bỏ bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn và các tuyên bố giành chủ quyền ở Biển Đông. Vẫn theo giáo sư Holmes, bộ quy tắc cần phải có là một văn kiện thể hiện lời nói và việc làm của Bắc Kinh song hành với nhau bằng cách rút khỏi các địa điểm đã xâm phạm vào các khu đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, thôi cấm cản các hoạt động của hải quân nước ngoài trong khu vực bản đồ đường lưỡi bò do chính Trung Quốc vẽ ra, cũng như nhất trí rằng mục đích của bất kỳ một bộ quy tắc ứng xử nào ở Biển Đông cũng phải kể đến Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Chuyên gia chuyên nghiên cứu về chiến lược biển của Trung Quốc, Ấn Độ và lịch sử ngoại giao quân sự Hoa Kỳ, James Holmes cho rằng, ưng thuận một bộ quy tắc ứng xử thiếu cân nhắc các yếu tố này, các nước ASEAN sẽ phải chấp nhận thực trạng hiện nay, bao gồm cả việc Trung Quốc chiếm giữ các khu vực nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác, như trường hợp bãi cảng Scarborough và bãi đá Mischief của Philippines chẳng hạn. Giáo sư Holmes cảnh báo, với một bộ quy tắc không kèm theo những điều kiện như ông nêu ra, sẽ giúp đảm bảo cho Trung Quốc có thể giữ được những gì họ đã thâu tóm được với chính sách lấn lướt của Bắc Kinh ở Biển Đông hiện nay. Nhà phân tích quân sự của Mỹ khuyến cáo các nước Đông Nam Á hãy đề phòng nếu không muốn phải trả giá dài trong tương lai. Đài Loan tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Đài Loan vừa loan báo sẽ đầu tư hơn 106 triệu đô la trong vòng 3 năm tới để xây dựng bến tàu ở đảo Thái Bình, tăng cường sự hiện diện hải quân trong khu vực, một động thái có thể gây bực bội cho các nước khác đang có tranh chấp. Đảo Thái Bình, Việt Nam gọi là đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Ngân khoản này theo dự kiến sẽ được Quốc hội Đài Loan thông qua trong kỳ họp vào cuối tháng này. Bến cảng mới sẽ có khả năng đón nhận các tàu hạng nặng và tàu hải quân. Giới lập pháp Đài Loan nói, một khi hoàn thành, bến cảng này sẽ hỗ trợ việc dỡ các thiết bị hạng nặng cần thiết, giúp Đài Loan xúc tiến kế hoạch mở rộng đường băng tại đây. Dự định của Đài Loan mở rộng 500 mét đường băng trên đảo Ba Bình đã khiến Việt Nam lên tiếng phản đối. Truyền thông Việt Nam nói, đảo Ba Bình dù thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đã bị Đài Loan chiếm đóng. Ngược lại, báo chí Đài Loan nói, hòn đảo này do Đài Loan nhận chủ quyền đầu tiên vào năm 1947 và Đài Loan đã duy trì sự hiện diện thường trực tại đây kể từ năm 1956 tới nay. Tranh cãi giữa Việt Nam với Đài Loan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông tăng cao với các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines giành chủ quyền ở lãnh hải này đang leo thang. Philippines triệu hồi đại sứ giữa căng thẳng bùng phát với Trung Quốc ở Biển Đông. Căng thẳng tranh chấp Biển Đông leo thang với việc Philippines vừa triệu hồi đại sứ tại Bắc Kinh về nước và Tổng thống Bernardino Aquino hủy bỏ chuyến thăm Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Philippines ngày 5 tháng 9 báo tin triệu hồi đại sứ Olinda Basilio về để tham vấn sau khi Bộ Quốc phòng nước này tố cáo Bắc Kinh đặt 75 khối bê tông trên bãi cảng Scarborough có tranh chấp ở Biển Đông. Giới chức quốc phòng của Manila quan ngại Trung Quốc đang chuẩn bị xây dựng cơ sở trên bãi cạn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines được quốc tế công nhận bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước khi triệu hồi đại sứ, Bộ Ngoại giao Philippines loan báo Tổng thống Aquino bỏ chuyến đi dự kiến tới Trung Quốc hôm 3 tháng 9 để tham dự hội chợ thương mại ASEAN-Trung Quốc vì những điều kiện Bắc Kinh áp đặt cho chuyến đi. Bộ này cho biết Manila đang xem xét xem liệu sẽ trao công hàm phản đối hay có các biện pháp khác ứng phó với các hoạt động của Bắc Kinh tại bãi cảng Scarborough. Hôm 4 tháng 9, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bác bỏ các cáo buộc của Manila và một lần nữa khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh tại đây. Bãi cảng này nằm cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 650 cây số, nhưng Trung Quốc giành chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, kể cả các vùng biển gần duyên hải của các nước láng giềng. Năm ngoái, xảy ra vụ đối đầu giữa Philippines với Trung Quốc ở bãi cảng Scarborough và Manila nói Bắc Kinh đã chiếm quyền kiểm soát khu vực này bằng cách cho tàu đồn trú và ngăn cấm không cho ngư dân Philippines vào khu vực. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, vùng đặc quyền kinh tế của các nước có chiều rộng khoảng 370 cây số tính từ đường cơ sở. Trong khu vực đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền của các quốc gia, thì các nước có đặc quyền khai thác và sử dụng các tài nguyên biển.